Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào Khánh Uyên. Thưa quý vị, Thủ tướng Anthony Albanese đã cho biết ASIO xác nhận chính phủ Iran đứng sau hai vụ tấn công bài Do Thái nhằm vào cộng đồng Do Thái tại Úc, bao gồm vụ tấn công vào giáo đường Do Thái Adas Israel ở Melbourne và nhà hàng Lewis Continental Kitchen ở Sydney, và có khả năng là đã chỉ đạo các vụ tấn công khác nữa ở Úc. Thủ tướng tuyên bố đại sứ Iran Ahmad Sadeghi cùng ba quan chức khác phải rời Úc trong vòng một tuần. Đây là lần đầu tiên Úc trục xuất một đại sứ kể từ Thế chiến thứ hai. Chúng ta cũng từng suýt trục xuất đại sứ Nga nhưng mà đã không làm. Thưa Khánh Uyên, khi nào thì Úc có quyền trục xuất đại sứ một nước?
Dạ vâng, thưa chị Lê Tâm và thưa quý vị thính giả, Úc hoàn toàn có quyền trục xuất đại sứ hoặc bất kỳ nhà ngoại giao nào bằng cách tuyên bố họ là người không được hoan nghênh. Hay trong tiếng Anh chúng ta có từ là persona non grata. Quyền này được quy định rõ trong Công ước Viên về quan hệ ngoại giao và tại Úc đã được đưa vào luật thông qua đạo luật đặc quyền và miễn trừ ngoại giao vào năm 1967. Điều đó có nghĩa là vào bất kỳ thời điểm nào, Úc có thể đưa ra quyết định này mà không cần nêu lý do. Khi một nhà ngoại giao bị tuyên bố không được hoan nghênh, quốc gia cử họ buộc phải triệu hồi hoặc chấm dứt chức vụ của họ tại Úc. Nói cách khác, trục xuất đại sứ là một công cụ hợp pháp trong quan hệ ngoại giao và Úc có thể áp dụng khi thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh của quốc gia.
Dạ vâng, cho đến nay thì Úc đã tuyên bố nguyên nhân trục xuất đó là vì tình báo Úc xác định là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, tức IRGC, đứng sau các vụ phóng hỏa ở Sydney và Melbourne, dùng tội phạm và băng nhóm xã hội đen trong nước làm công cụ. Và Thủ tướng cho hay là Úc sẽ liệt kê lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là một tổ chức khủng bố. Thì thưa Khánh Uyên, quá trình điều tra ra sao để mà đi đến kết luận này?
Kể từ khi chiến sự Israel và Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023, tại Úc liên tiếp xảy ra các vụ phá hoại và phóng hỏa nhắm vào nhà dân, trường học, hội đường Do Thái và cả xe cộ. Sau nhiều tháng điều tra kỹ lưỡng, lần theo các giao dịch tiền điện tử quốc tế và bóc tách mạng lưới phức tạp, gồm những tổ chức tội phạm, tuần trước Tổ chức An ninh và Tình báo Úc đã lần đầu tiên làm rõ mối liên hệ giữa lực lượng vệ binh, cách mạng Hồi giáo Iran và các vụ tấn công bài Do Thái tại Sydney và Melbourne. Những bằng chứng này dù không thể công khai vì lý do an ninh đã giúp cho cơ quan tình báo khẳng định với độ tin cậy cao về sự can thiệp của Iran. Đây được xem là một bước ngoặt trong quá trình điều tra bởi vì trước đó cảnh sát liên bang Úc mới chỉ nghi ngờ thủ phạm là một tội phạm nước ngoài đơn lẻ. Dù có manh mối từ một đối tác tình báo, phần lớn kết quả là do phía Úc trực tiếp điều tra và tổng hợp và chính Canberra đã xác nhận vai trò của Tehran. Một nguồn tin an ninh tiết lộ là chiến công này đã nhận được sự hoan nghênh từ các đồng minh quốc tế. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke trong tuần này cũng cho biết có nhiều vụ việc bài Do Thái khác có thể liên quan đến âm mưu của Iran. Theo tin tức thì những vụ việc đang được xem xét có thể bao gồm vụ tấn công vào một trung tâm chăm sóc trẻ em ở Maroubra, phía đông nam Sydney hồi 20 tháng 1 và vụ tấn công vào ngôi nhà cũ của lãnh đạo cộng đồng Do Thái Alex Regin hôm 17 tháng 1.
Xin Khánh Uyên nói sơ qua là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC là gì và các tổ chức này ảnh hưởng ra sao tại Iran?
Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hay còn gọi tắt là IRGC được thành lập sau cách mạng Hồi giáo năm 1979 với nhiệm vụ bảo vệ chính quyền Hồi giáo Shiite mới hình thành và chống lại các mối đe dọa từ trong nước lẫn quốc tế. Khác với quân đội chính quy thì IRGC là một lực lượng độc lập nhưng vẫn trực thuộc chính phủ và vẫn trung thành tuyệt đối với chế độ của Iran. Lực lượng này nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của lãnh tụ tối cao là Ayatollah Ali Khamenei với quân số khoảng 125.000 đến 135.000 người, bao gồm bộ binh, hải quân và không quân. Ngoài ra, IRGC còn chỉ huy dân quân Basij, một lực lượng bán quân sự tình nguyện thường được triển khai để đàn áp biểu tình, và điều hành lực lượng QUDS, chuyên tiến hành các hoạt động bên ngoài lãnh thổ Iran. Năm 2020, tư lệnh lực lượng QUDS, thiếu tướng Qasem Soleimani, bị Mỹ sát hại trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở Iraq, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát xung đột lớn. Hiện nay, IRGC đã bị Mỹ, Thụy Điển, Bahrain và Ả Rập Xê Út liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Dạ vâng, thì hậu quả của việc Úc tham gia cùng Hoa Kỳ, Thụy Điển, Bahrain và Ả Rập Xê Út liệt kê IRGC là một tổ chức khủng bố thì sẽ ra sao?
Tiến sĩ Jessica Ginoer, giảng viên cao cấp về quan hệ quốc tế tại Đại học Flinders nhận định, việc đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách khủng bố là một quyết định vừa phức tạp và vừa chưa từng có tiền lệ. Bà giải thích rằng trước đây chúng ta chưa bao giờ chỉ định một tổ chức khủng bố có liên hệ trực tiếp với một nhà nước. Trường hợp của IRGC đặc biệt hơn rất là nhiều bởi vì họ gắn chặt với lại bộ máy chính trị và quân sự của Iran. Theo bà thì việc liệt tổ chức này vào tổ chức khủng bố có thể khiến bất kỳ ai từng phục vụ hoặc có liên hệ với lực lượng này đều bị cấm nhập cảnh vào Úc. Đồng thời quyết định này chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều căng thẳng trong quan hệ ngoại giao, kinh tế và thương mại giữa Úc và Iran. Còn về mặt ngoại giao, điều đó gần như đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ chính thức. Còn trên thực tế, việc chỉ định một tổ chức khủng bố thường kéo theo các biện pháp trừng phạt mới. Mặc dù hiện tại Iran đã nằm trong chế độ trừng phạt, động thái này có thể mở đường cho chính phủ Úc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt khác. Thì bà có nói thêm như vậy, thưa chị Lê Tâm và thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, trên bình diện quốc tế, Đức, Pháp và Anh cũng vừa kích hoạt tiến trình tái áp đặt trừng phạt đối với Iran.
Cảm ơn Khánh Uyên. Việc tổ chức các vụ tấn công bà Do Thái ở Úc thông qua đại sứ quán của Iran là hoàn toàn vượt quá giới hạn, theo lời của Ngoại trưởng Pentagon. Thế nhưng phản ứng của Iran đến nay ra sao?
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tỏ ra giận dữ, mỉa mai Thủ tướng Úc là một chính trị gia yếu kém và bác bỏ toàn bộ các cáo buộc. Ông còn lôi cộng đồng Do Thái Iran ra để phản biện, cho rằng điều đó chứng minh Tehran không chống lại người Do Thái. Trong khi đó, đại sứ Iran tại Úc Ahmad Sedaghi đã đối mặt với truyền thông ngay tại sân bay trước khi lên chuyến bay rời Canberra hồi thứ Năm. Trước ống kính, ông gọi những cáo buộc từ phía Úc là vô căn cứ và nhấn mạnh Iran có một cộng đồng Do Thái đông đảo, nhằm phủ nhận các chỉ trích cho rằng Tehran từ lâu đã tài trợ cho các cuộc tấn công bà Do Thái ở nước ngoài thông qua các lực lượng ủy nhiệm. Ông Sadeghi cho biết đánh giá của Tổ chức Tình báo An ninh Úc rằng các quan chức Iran phải chịu trách nhiệm về các vụ tấn công đốt phá vừa qua chỉ là kết quả của sự hiểu lầm giữa Úc và Iran. Ông còn ám chỉ rằng cáo buộc này có thể xuất phát từ một âm mưu nhằm phá hoại mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Dù bị trục xuất thì ông Sadeghi khẳng định mình vẫn hài lòng với nhiệm kỳ của mình tại Canberra. Ông có nói một câu trước khi rời đi đó là tôi yêu người dân Úc.
Vâng, thế còn Đại sứ quán Úc tại Tehran đã tạm ngừng hoạt động ngay sau tuyên bố hôm thứ Tư. Tình hình này hiện nay ra sao hả Khánh Uyên?
Bộ trưởng Ngoại giao Benny Wong cho biết sau khi đại sứ Iran là Ahmad Sadeghi cùng với ba quan chức khác bị tuyên bố là persona non grata, tức là nhân vật không được hoan nghênh, thì họ đã được yêu cầu rời khỏi Úc trong vòng 7 ngày. Bà Wong khẳng định Úc vẫn sẽ duy trì một số kênh ngoại giao với Tehran. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, chính phủ đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán Úc tại Iran và chuyển toàn bộ nhân viên sang một quốc gia thứ ba. Ngoại trưởng cũng đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ, kêu gọi người dân Úc không nên đến Iran vào thời điểm này. Và nếu như đang ở Iran thì hãy rời đi ngay lập tức khi có thể làm như vậy một cách an toàn. Đây được xem là bước đi ngoại giao cứng rắn và nghiêm trọng nhất của Úc với Iran trong nhiều thập kỷ, cho thấy mức độ căng thẳng gia tăng trong quan hệ song phương sau những cáo buộc Iran đứng sau loạt vụ tấn công bà Do Thái tại Úc.
Cảm ơn Khánh Uyên, cảm ơn quý vị đã theo dõi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.